quán sát tất cả pháp, đừng để mắc kẹt trong bốn câu, thì cái điều đó là cái điều phải cố gắng tu học đó, chứ không có lơ mơ, không có lình chừng. Giải thích: tất cả chúng sanh chẳng được tự giác thánh trí, đều do chẳng rõ các pháp trước mắt, di tâm hiện ra, vọng sanh suy tính. Vừa có suy tính liền thuộc về bốn câu à. Nhưng mình bây giờ thấy cái gì mình nói ra thì không thể nào mà không mắc kẹt bốn câu. Nên hay quán sát tất cả pháp lìa bốn câu không thể được, thì tự tâm vọng tưởng tùy đó mà hết, giác thể tự như à. Bây giờ mình quán các pháp nó không có tự tính, bởi không tự tính cho nên nó không có là thực có, không phải là thực không à, vân vân. Thì tự nhiên mình không có vọng tưởng chấp trước, là vọng tưởng chấp trước hết thì đó là mình tự giác, hay là cái giác thể nó tự hiện. Thế là động tịnh ra vào không nương, không chủ, không có giác tri, đều là chiếu liễu, không có tự tha, chẳng cho an trí. Nếu mà mình đến chỗ giác thể tự như rồi thì đó là mình đã bước qua khỏi cái giai đoạn động tịnh, không còn nương, không còn chủ, vân vân. Thì chính cái chỗ này đó là cái chỗ mà tới 30 năm sau đó thì thấy núi sông là núi sông, tức là chỗ cái giác thể nó tự như. Thì giống hệt như trong kinh Bát Nhã mà giải thích có ba thứ Bát Nhã đó: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Thành ra cái quán sát giác này nó tính cách là quán chiếu Bát Nhã. Mà khi nó tới cái chỗ mà gọi là giác thể tự như, cái đó là gì? Là thực tướng Bát Nhã à. Thì như vậy chúng ta thấy kinh với thiền đều chỉ giống nhau, không có khác. Nên nói nếu giác được giải thoát ấy là quán sát giác, nên phải tu học. Nhờ mình quán sát mà mình được giải thoát, bởi vì nhờ mình quán sát biết các pháp nó không có phải một phải khác, nên không chấp, không chấp cho nên mình được giải thoát. Thì đó là nhờ quán sát mà mình được giác ngộ, được giải thoát. Tướng tánh tự tánh chọn lựa là đối với thể tướng tất cả pháp chọn lựa rành rẽ, biết cái nào hư cái nào thật, chẳng bị cảnh trước mắt làm ngu, mới hay siêu việt chống lìa. Nghĩa là thấy tất cả cảnh mình phân biệt rõ cái đó là thuộc hư hay là thật, để khỏi bị nó làm mù mắt mình, nó làm ngu muội mình. Như bây giờ tất cả quý vị thấy chúng ta hiện nay đương bị các cảnh nó làm ngu, có không? Ví dụ như bây giờ mỗi người, nếu mình dùng cái trí tuệ quán sát, mà gọi là quán sát gần hết chứ đừng có nói là xa, mình quán sát tất cả mọi người đều gốc từ tứ đại duyên hợp mà thành, rồi cũng tứ đại nó nuôi dưỡng mà còn tồn tại, thì có người nào không phải tứ đại không? Mà đã ai cũng là tứ đại thì trên cương lĩnh tứ đại đó, nó có nam có nữ gì không? Rồi có đẹp có xấu gì không? Nếu mà cứ nhớ quá tất cả là tứ đại thì có gì đâu mà có cái bệnh chấp này chấp nọ, là thân chuyện suy tính phiền não, phải không? Nghĩa là ngay từ đó mình đã thấy được cái chỗ chân thật của nó rồi. Thì như vậy cho nên nhờ cái quán sát mà mới khỏi bị làm ngu. Còn nếu mình không biết quán vậy đó, rồi thành ra có người nào mặt mày họ không đẹp gì mấy mà họ khéo vẽ vời, cái mình thấy như sao? Thấy tưởng là đẹp, đó là ngu không? Nguyên nó không có đẹp. Ví dụ giờ có những người mặt rỗ hoa mè mà rồi họ tô son tô phấn cho đậm cái này dòm hết thấy, hết thấy cái thì sao? Tưởng là đẹp. Đó, nhất là trong những cái buổi mà trình diễn cải lương này kia đó, phải không? Mấy cô đào đó thiệt đẹp không? Thực tình thì mình mới thấy thì ta dễ làm lừa mắt mình lắm. Có nhiều cô, nhiều bà 40-50 tuổi mà vô đó rồi son hết mà vẽ hồi ta còn thấy như trẻ non vậy. Rồi tới chừng họ ra họ rửa mặt rửa mày thấy dẫu không ra gì hết, cũng như mấy huynh đệ mà nếu thường đi tới mấy chỗ rạp hát cải lương đồ đó, ban đêm mấy người lên diễn tuồng thấy người nào cũng đẹp như tiên, phải không? Nhưng mà sáng ra mà họ ngủ mới thức dậy dòm thấy đầu lối nùi người kia đó thì người nào còn đẹp không? Không có ai đẹp hết trơn, không có ra cái gì hết. Thì gương mặt họ xanh xanh mét mét, không có hồng hào như mình nữa. Thì như vậy có cái gì đâu mà đẹp. Nhưng mà con mắt mình dễ bị người ta làm, ta đánh lừa lắm. Cho nên nó bị ngoại cảnh làm ngu, nó ngu dễ lắm đó. Vì vậy cho nên chúng ta là người học đạo, đừng có bị những cái ngu đó. Ngoại cảnh mình biết đúng như thật thì không có bị nó gạt, nó lừa. Đó gọi là không bị nó làm ngu. Mà được vậy đó mới là hay siêu việt, mới là chống lìa tất cả những cái cảnh. Chỉ vọng tưởng giác tướng để rõ tự giác thánh lạc. Bây giờ để chỉ cho cái vọng tưởng giác tướng, rồi mình biết rõ cái tự giác thánh lạc, cái vui tự giác của bậc thánh. Đại huệ thế nào là tướng vọng tưởng giết họ kế trước kiến lập giác. Cái này là giải thích cái thứ hai đó. Nghĩa là tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước như chất cứng ướt nóng động là tướng vọng tưởng chẳng thật, thuộc về tứ đại chủng. Nói như vậy mà mình lập tâm, lập nhân, lập thí dụ để mình chấp trước chẳng thật, dựng lập mà dựng lập, ấy gọi là vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Thí dụ như đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó, cái bản chất nó là không thiệt, nhưng mà mình nói là thiệt. Bởi mình nói là thiệt cho nên, giả sử như mình nói đất là thiệt. Tại sao đất thiệt? Vì nó cứng. Đất là thiệt đó là tâm. Vì sao biết nó thiệt? Vì nó cứng. Đây mình sờ mó đụng nó cứng. Đó là lý do, là nhân. Ví dụ, dụ sao? Dụ như cục đá hay là cái cây mình giờ đụng nó cứng thì đất nên nó thiệt, thì cái đất này mình giờ cứng thì nó cũng phải thiệt. Đó là dụ. Như vậy thì lấy tâm nhân dụ để lập cái nó không thiệt mà để chấp chặt cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên mới dùng một câu dài thòn là vọng tưởng chấp, vọng tưởng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Thành ra cái giác này là giác của kẻ mê mờ, chứ nó không có thiệt. Nhưng mà bây giờ nói tứ đại nó không thiệt, quý vị tin không? Tin không? Tin sao? Bây giờ tôi nói cái gần nhất cái hai thứ, một là đất, hai là nước, cái có hình thức tướng mình sờ mó được đó. Bây giờ nước nó có cái bản chất nước thiệt không, hay là do cái gì họ thành? Thì rõ ràng là bây giờ ai học người ta cũng thấy do có khinh khí nè, dưỡng khí nè, hai phần khinh khí một phần dưỡng khí hợp lại thì thành nước, chứ nó có nước thiệt đâu. Nếu mà tách rời khinh khí dưỡng khí có nước không? Nó không có. Thì như vậy thể nước giống là không thiệt. Rồi đất, đất có thiệt không? Nếu mà phân tích thì từ một cục đất mình đập nát ra từng bụi rồi bụi mình tìm riết rồi kiếm coi có cái đơn vị nào thiệt của đất không? Cũng không có. Thì như vậy đất cũng không có cái tướng thiệt của nó. Nếu có tướng thiệt tức là phải có một đơn vị thiệt, mà đơn vị thiệt không có thì tức là tướng đất không có. Rồi nước cũng không có đơn vị thiệt, thì không có đơn vị thiệt của nước thì làm sao mới nước thiệt có? Nè, hai cái mà sờ mó được nó không thiệt, huống nữa là gió, huống nữa là lửa, phải không? Những cái đó thì tùy duyên nó phát, nó không có gì thiệt hết. Như vậy mà thế nhân họ tưởng đó là thiệt, bởi tưởng thiệt rồi họ dùng tâm nhân dụ để mà họ chấp vào cái đó cho thật chặt để làm cho người ta tin theo cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên gọi đó là vọng tưởng nhiếp thọ kiến kế trước kiến lập giác là vậy. Đây là hai tướng của hai thứ giác. Ở trên là cái thứ giác thứ nhất là quán sát giác, ở đây là cái thứ hai là tướng vọng tưởng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Đó là hai cái tướng giác rồi. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu hai tướng giác này thì cái tướng nhân pháp vô ngã được cứu cánh, khéo biết phương tiện giác vô sở hữu. Nếu mà các vị Bồ Tát ứng dụng được cái tướng này, hai cái tướng giác này, thì được cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Cái nhân vô ngã, pháp vô ngã được cứu kính, rồi khéo bước biết phương tiện để mà giác được cái vô sở hữu. Vô sở hữu tức là cái bản lai vô nhất vật đó, thấy được cái đó. Quán sát hạnh địa liền được sơ địa vào cả trăm tam muội, được sai biệt tam muội, thấy cả trăm đức Phật và cả trăm Bồ Tát. Thì như vậy, khi mà chúng ta phá được cái chấp ngã và chấp pháp rồi thì từ đó chúng ta mới vào được chánh định. Mà từ trong những cái chánh định đó chúng ta mới thấy Phật, mới thấy Bồ Tát. Biết việc về trước, về trước, về sau cả trăm kiếp. Những việc về trước cả trăm kiếp mình cũng biết, về sau cả trăm kiếp mình cũng biết. Hào quang sáng chiếu cả trăm cõi nước, biết tướng các địa trên, đại nguyện thù thắng, thần lực tự tại, được pháp phân địa và vào vị quán đẳng, sẽ được Như Lai tự giác địa. Như vậy thì ngang đây phá được cái nhân vô ngã, pháp vô ngã thì liền được sơ địa Bồ Tát. Mà từ sơ địa đó chúng ta sẽ tiến lần, tu lần tiến lên thập địa, rồi tiến tới tức là ở đây gọi là cái quán, vị quán đẳng, tức là thường thường gọi là đẳng giác. Rồi bước lên nữa là Như Lai tự giác địa, tức là diệu giác là Phật. Khéo buộc tâm nơi thập vô tận cứu, tức là cột tâm mình ở trong mười cái câu vô tận. Thật làm thành thục chúng sanh, các thứ biến hóa trang nghiêm sáng suốt, được tự giác thánh lạc tam muội chánh thọ. Như vậy tới đó mới là được cái vui của tự giác ở trong chánh định, tự giác của bậc thánh ở trong chánh định. Như vậy thì khi mà chúng ta phá được cái chấp ngã chấp pháp rồi, thế thường tưởng như không thấy có mình thiệt, không thấy có cảnh thiệt, rồi tới đó rồi nó bơ vơ, nó không còn cái gì. Nhưng mà không ngờ khi phá được cái chấp người chấp cảnh thì chừng đó mình mới tiến lên cái quả vị giác ngộ. Mà tiến lên quả vị giác ngộ rồi thì có vô lượng phương tiện, thấy biết vô cùng. Giải thích kính, ướt, nóng, động là chỉ cho tứ đại chủng. Cái chủng hạt giống của tứ đại là kính, là ướt, là nóng, là động. Nghĩa là y tứ đại chủng, các tướng cảnh thật, vọng tự bám giữ, phân biệt dựng lập. Tứ đại chủng nguyên nó là không thật, mà mình dối bám chặt vào nó để phân biệt dựng lập các cái lý luận. Như y như tướng đất lập luận rằng đây là pháp thật có, lấy đó làm tâm. Nói đất là pháp thật có, lấy đó làm tâm. Nhân nói vì cứng chắc, bởi vì nó cứng chắc cho nên nó thật có. Dụ như kim cương, kim cương nó cứng chắc. Thì như vậy tâm nhân dụ đầy đủ, khiến cho người nghe có lý để họ tin. Đây là tướng chẳng thật, phân biệt vọng tự bám giữ, phân biệt dựng lập. Nếu hay liễu đạt hai thứ giác tướng, tức là hai thứ giác tướng ở trên, biết chấp như thế là ngu phu mại đạo, biết như thế là ngã pháp vô sở hữu tự giác quán sát. Nghĩa là nếu mình biết rằng những cái đó là không thiệt, mà chấp thiệt đó là ngu phu mại đạo chứ không phải Phật. Còn đối với Phật pháp thì biết nó là không có thật, nó không có cái ngã thật, cái pháp thật, đó, mình hằng quán sát như vậy. Thế mới biết tất cả pháp trước mắt đều do tự tâm bất giác vọng hiện đó. Mọi cảnh trước mắt đều vọng tâm bất giác mà hiện thôi, chứ có gì hiện duy tự tâm, không có cái nhân tướng khác. Như vậy thì nó hiện ra là do tâm mình mê nó hiện, chứ không có tướng nào khác để làm cái nhân cho nó hết. Biết nó không có khác, phải do bất giác. Trong bất giác không có tác giả, ấy là không người. Ngoài bất giác không có nhân khác, ấy là không pháp. Hai thứ vô ngã này cứu cánh như thế à. Khi mình biết rằng tất cả pháp này do mê mà hiện, thì cái người không thật, pháp không thật. Như vậy thì mình phá được cái nhân vô ngã và cái pháp vô ngã, tức là mình tiến tới nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thì cái điều này nếu biết tu á, thì quý vị thấy nó rất là đơn giản. Ví dụ như mình ngủ mộng, giấc mộng của mình thấy có cảnh, có người. Cảnh và người trong mộng đó có thiệt không? Nó là cái nhân gì tạo ra? Nó không có nhân khác, phải không? Chỉ là mê nó hiện, mà bởi mê nó hiện cho cảnh không thiệt, người không thiệt. Người không thiệt tức là nhân vô ngã, cảnh không thiệt là pháp vô ngã. Nếu mình biết rõ cái hiện tượng mà mình đương sống đây giống như là cảnh trong mộng, thì cái nhân vô ngã, pháp vô ngã hiện tiền, ngang đó là mình đã bước vào cái gì địa? Sơ địa Bồ Tát đó, gần hết tức là gần, phải không? Nghĩa là đâu cũng cái gì phải là xa, chỉ thấy rõ rằng cảnh tướng và con người hiện giữa này đều từ mê mà hiện, không có thiệt. Mà mê hiện cho nên không có ngã và không có pháp thiệt. Ngã pháp không thiệt thì còn gì chấp, còn gì chấp ngã, còn gì chấp pháp. Mà ngã chấp pháp chấp hết thì không phải là Bồ Tát là gì đó. Như vậy đó là sơ địa Bồ Tát rồi, nó không có xa mà chỉ có cái khéo thấy thì liền thấy. Quán sát như thế thì phân biệt chống dứt, tự hay khéo biết phương tiện dùng giác tâm vô sở hữu, hiểu rõ hạnh địa, liền vào sơ địa, được trăm ngàn tam muội sai biệt, mười phương ba đời vô biên cõi nước, một lúc chống thấy chống nhập, bản nguyện thành lực được tự tại vô ngại. Trải qua các địa vượt lên, pháp phân địa ở vị quán đảnh, đến cứu cánh pháp thân của Như Lai tự giác à. Nếu mà mình tiến tới đó rồi á, thì nhờ cái quán nhân vô ngã, pháp vô ngã mà dứt được cái tâm chấp trước. Mà dứt tâm chấp trước, ngã pháp rồi, liền tiến vào sơ địa. Mà tiến vào sơ địa thì liền được trăm ngàn cái tam muội, rồi biết cả ba đời vô lượng cõi. Rồi chừng đó cái bản nguyện của mình do cái thần lực của mình mà được tự tại vô ngại, làm lợi ích chúng sanh, từ từ tiến lên tới cái quả vị Phật. Y thập vô tận thiện căn, tức là mười cái thiện căn ban đầu, khắp thiện quá thanh xoay vần giải bảo, không có cùng tận mà chẳng rời, tự giác thánh trí, an trụ cảnh giới thắng lạc. Đến đây rồi mình mới tùy cái duyên của chúng sinh quá hiện để mà độ họ, không có nản, không có chán, dù bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không có sợ à. Còn nếu chưa được như vậy thì cái giáo hóa chúng sanh một lúc đó, mình cảm thấy mỏi mệt thì sanh ra chán. Có chán không? Không biết chán hay không, cho tôi nghe ông giáo thọ của tôi, ông nói rằng dạy lớp lần đầu mấy chục rồi lần lần còn nhiều, hiện giờ còn nhiều, còn 15 người thì ổng hơi chán rồi đó. Mấy cái gì học nó ráng, nó làm sao mà đừng có thối bộ đề tâm chứ. Để rồi ban đầu thì đông về, rồi lần lần cái mòn mòn hết, bỏ mấy ông già lại, mấy chú bé nó trốn mất tiêu ở trên. Vậy thì khiến cho cái người dạy nó đâm ra chán nản. Bây giờ tới thứ ba, chỉ rõ tứ đại tạo sắc và quán sát giác à. Bây giờ đây nói lý do tứ đại nó tạo ra hình sắc, và để mình dùng cái trí quán sát mà giác ngộ. Lại nữa, đại tuệ đại Bồ Tát phải rõ tứ đại tạo sắc thế nào. Bồ Tát hiểu rõ tứ đại tạo sắc, đại tuệ đại Bồ Tát khởi giác thế này: đối trên đế kia tứ đại chẳng sanh, đối với kia tứ đại chẳng sanh. Khởi quán sát như thế, quán sát rồi giác được danh tướng vọng tưởng phần tề là tự tâm hiện, phần tề vì tự tánh chẳng phải tánh, ấy gọi là tự tâm hiện vọng tưởng phần tề. Ở đây Phật dạy rằng, nghĩa là mình phải rõ được cái tính tứ đại, nó không có thiệt, mà nó không thiệt thì nó kết hợp thành sắc. Các sắc có thiệt được không? Cái bản chất của cái nhân không thiệt thì kết thành cái quả, cái quả có thiệt không? Tôi nói ví dụ, mình ra biển thấy những cái khối bọt nước, những khối bọt nước đó từ những cái bọt nhỏ nhỏ nó tụ lại thành một khối to, phải không? Như vậy thì những cái hạt nhỏ của bọt nó không thiệt, thì khi nó kết thành một khối to thiệt không? Nó không thiệt. Như vậy thì chúng ta biết tứ đại bản chất nó là không thiệt, cho nên gọi là tứ đại chủng không thiệt. Mà tứ đại chủng không thiệt thì cái hình tướng do tứ đại kết hợp đó gọi là tứ đại tạo sắc, nó cũng không thiệt. Mà nó không thiệt thì sao? Thì có gì đâu mà chấp. Cho nên nói rằng đối chanh đế kia tứ đại chẳng sanh, đối với cái lý chân thật á, thì tứ đại nó không có cái sanh thiệt, bởi vì nó đâu có thiệt mà có sanh đó. Như vậy mà chúng ta thì quen chấp tứ đại là thiệt, bởi tứ đại thiệt cho nên cái tứ đại tạo sắc nó cũng là thiệt đó. Mà tứ đại tạo sắc là gì? Ở đây nói tứ đại tạo sắc là quán sát giác được danh nè, tướng nè, vọng tưởng nè, phần tề tức là phân biệt, là tự tâm hiện, phần tề tức là phân biệt vì tự tánh chẳng phải tánh, nó không có thiệt, cái phân biệt nó không có thực thể, ấy gọi là tâm hiện vọng tưởng phần tề, tức là bởi từ tâm hiện có những cái vọng tưởng phân biệt đó thôi, chứ nó không có thiệt. Nghĩa là nơi tam giới quán tứ đại tạo sắc kia, tánh nó lìa sạch luôn bốn câu lìa ngã và ngã sở, trụ như thật tướng, tự tướng phần đoạn, thành tựu tự tướng vô sanh. Nghĩa là mình phải biết rằng trong tam giới này, tức là sắc dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà tất cả cái tứ đại nó tạo ra hình tướng đó, nó đều không thiệt, cho nên nói tánh nó là lìa. Mà nếu mình biết nó không thiệt rồi thì nó không có lệ thuộc vào bốn câu, mà không lệ thuộc vào bốn câu á thì nó là vô ngã, là cũng vô ngã sở. Như vậy tức là mình trụ được cái chỗ như thật tướng. Rồi thì cái tướng phần đoạn tức là cái tướng mà sinh diệt từng phần đó, nó không có làm chướng ngại được. Như vậy thì mình thành tựu được cái tự tướng vô sanh, ngay nơi các tướng mà thấy được lý vô sanh, cho nên nói rằng tự tướng vô sanh. Đây dạy khéo nơi tứ đại tạo sắc vào quán sát giác. Tứ đại là đất nước gió lửa, tạo sắc là sắc thanh hương vị xúc, năm cái sắc thanh hương vị xúc. Giác trên đế kia là giác tứ đại trên đế. Sao gọi là tứ đại trên đế? Nghĩa là tứ đại không có tự tánh, do phân biệt mà thấy có. Cái chỗ này tôi nói tứ đại không có tự tánh, như hôm trước tôi nói do phân biệt mà có, như nước mà người và xúc thì thấy nó là nước, còn ngạ quỷ thấy là gì? Là lửa. Rồi chư thiên thấy là lưu ly, phải không? Như vậy thì nước nó có cái tự tánh của nước không? Nó không có tự tính, mà nó tùy theo cái nghiệp duyên của chúng sanh mà thấy có khác nhau, nó không có giống. Bởi vậy cho nên mình biết rõ nó các pháp nó không có thiệt. Mà tứ đại đã không thiệt thì các pháp do tứ đại tạo làm sao mà thiệt? Như vậy thì để hiểu rõ rằng
các pháp nó không thiệt, mà không thiệt thì lấy đâu mà chấp? Thân này cũng do tứ đại tạo, rồi các cái cảnh ngoài cũng do tứ đại tạo. Mà đã là tứ đại tạo hết thì tất cả đều là không thiệt hết. Đó là cái kết luận rất rõ ràng. Phân biệt khi chưa khởi thì pháp tánh thường vắng lặng. Nếu mình không khởi cái phân biệt thì tức là mình sống trong cái pháp tánh vắng lặng. Chính danh tướng phần tề tức phân biệt ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, chẳng do phân biệt mà có ra vào. Như vậy thì tất cả những cái tướng ở trong tam giới đều do cái vọng tưởng phân biệt mà ra, chứ không có cái nào thật. Bởi không có thật cho nên mình không có dính, mình không có phân biệt. Mà không có dính không phân biệt thì các pháp nó thường vắng lặng. Cho nên biết tứ đại và tứ đại tạo sắc đều thanh tịnh không thừa. Thì nếu mà không khởi phân biệt thì tứ đại và tứ đại tạo sắc có quan trọng gì không? Có làm phiền hà mình không? Có không? Đâu có. Nó ví dụ giờ tôi nói một cái gần như ở thế gian thì họ nói vàng bạc là quý. Thì quý là tại sao? Tại người ta phân biệt, phải không? Phân biệt đây là vàng, đây là bạc, cái này quý nhiều, cái này quý ít. Thì khi ta phân biệt thì đó là quý. Còn nếu mình không phân biệt, thấy nó như thấy thì nó còn quý với mình không? Mà nó không quý với mình thì tâm mình có nó, có vàng ở trước mắt, có bạc ở trước mắt, mà mình có bị nó lôi cuốn không? Nếu không phân biệt thì nó có lôi cuốn cái gì? Thì như vậy mới thấy tất cả pháp không có cái khả năng lôi cuốn mình nếu mình không khởi tâm phân biệt. Còn nếu mình khởi tâm phân biệt thì các pháp lôi cuốn mình, phải không? Thì đó thấy rõ. Vì vậy mà tất cả pháp dù có đầy đủ mà mình không khởi tâm phân biệt thì tự nhiên chúng ta sống ở trong cái vắng lặng hay là thường tịch tỉnh. Danh tướng phần tề tức phân biệt ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, chẳng do phân biệt mà có ra vào. Cho nên biết tứ đại và tứ đại tạo sắc đều là thanh tịnh không thừa. Lìa bốn câu là lìa ngã và ngã sở, thường trụ trong pháp tự tướng như thật. An trụ trong cái chỗ chân thật, trụ trong pháp như thật, dựng lập phần đoạn tự tướng, tức là tự tướng từng phần, từng đoạn từng phần, vô sanh pháp nhẫn liền nơi đây thành tựu. Thì ngay trong tự tướng các pháp đó mà mình được vô sanh pháp nhẫn chứ không có đi đâu xa hết. Đại huệ, tứ đại chủng kia vì sao sanh tạo sắc? Nghĩa là do vọng tưởng thấm ướt đại chủng sanh thủy giới trong và ngoài, vọng tưởng kham mang đại chủng sanh quả giới trong và ngoài, vọng tưởng phiêu động đại chủng sanh phong giới trong ngoài, vọng tưởng cắt đứt sắc đại chủng sanh địa giới trong ngoài, sắc cùng hư không đồng chấp trước là trước tà đế, năm ấm nhóm họ tứ đại tạo sắc sanh. Ở đây cũng giống như kinh Lăng Nghiêm nói là ngoại cảnh sở dĩ nó có là gốc từ tự tâm mình chấp mà ra. Thì như vậy ở nơi thân mình có những cái chấp vọng tưởng thấm ướt cho những cái gì thấm ướt trong người mình đó, mình chấp đó là cái loại thấm ướt, thì cái vọng tưởng thấm ướt đó là cái nhân của cái chủng tử nước nó thành ở trong và ở ngoài đó, thành cái chấp về cái ướt như mình có nước mắt này kia đó, thì đó là cái chấp về ướt. Bởi trong tâm mình chấp ướt cho nên ở ngoài có nước thành. Vọng tưởng kham năng đại chủng sanh quả giới trong và ngoài, cái câu này dễ hiểu không? Kham năng là sao? Kham là chịu đựng, năng là hay, tức là hay chịu đựng, tức là kín cõi đó. Cái vọng tưởng kín cõi đó thì nó sanh ra đại chủng sanh quả giới, kham năng đại chủng sanh quả giới trong ngoài. Như vậy thì những người nào có vọng tưởng mà chấp cứng á, thì đó là cái nhân sanh quả. Có không? Nếu ai có cái hiểu gì mà chấp chặt cái hiểu của mình, không có dễ gì lay chuyển, thì người khác họ thấy khác và họ động tới cái chấp của mình, động tới chấp mình thì té lửa không? Nó liền té lửa gì đó. Bởi vậy cho nên nghĩa là chấp chặt, chấp cứng, thì cái hay chấp chặt, chấp cứng đó là cái nhân của lửa. Nó là cũng như ở ngoài khối đá nó cứng, cho nên lấy cái cây thanh sắt hay là một cái vật gì bằng sắt mình khẽ nó thì nó té lửa. Còn đất nó mềm, mình khẽ nó có té lửa không? Thì cái này cũng vậy. Sở dĩ mà mình dễ nổi sanh là tại gì? Tại mình chấp chặt, chấp cứng. Nếu mình chấp không cứng thì ai có phá mình không có nổi sanh đâu, phải không? Bây giờ quý vị thử kiểm coi cái đó có hợp lý không. Nếu cái nào mình nói mà mình nói cái này tôi nghi nó như vậy thì ta nói khác đi, có giận không? Cái này nó tôi quyết định cái này là như vậy, ai nói khác thì nổi tức lên. Như vậy thì cái vọng tưởng kham năng là cái vọng tưởng chấp chặt, chấp kín đó, thì cái đó là cái nhân của lửa. Mà lửa ở trong này nó phát, cho nên lửa ngoài nó cũng phát theo. Đó là hai thứ vọng tưởng rồi. Vọng tưởng phiêu động đại chúng sanh phong giới trong ngoài. Cái vọng tưởng phiêu động, vọng tưởng mà cứ lăn xăng nó trôi nổi hoài đó, thì đó là sanh ra cái phong giới ở trong và ở ngoài. Vọng tưởng cắt đứt sắc đại chúng sanh địa giới trong ngoài. Cái vọng tưởng cắt đứt sắc tức là mọi hình sắc mà mình có cái nghĩ phân chia nó ra, cái này cái kia cái nọ, cắt đứt nó từng phần, thì cái đó, cái vọng tưởng đó là sanh ra địa đại. Tại sao? Vì đất nó hay ngăn hay chặn, phải không? Như nước đường chảy, cái mình muốn cho nước dừng lại hay sao? Lấy đất mình đắp, đắp chặn lại, tiện cắt đứt cái dòng sông thì nó là cắt đứt. Còn ví dụ như cái vách tường mình xây, muốn phân chia nó từng phần thì mình dựng gạch mình xây, mà xây rồi cái có phần phần, tức là nó cắt đứt cái khoảng này khoảng kia rời ra, thì như vậy đó, gạch đó là đất, phải không? Thì như vậy nó từ cái vọng tưởng cắt đứt đó mà nó thành ra cái địa chủng trong và ngoài. Sát cùng hư không đồng chấp trước tà đế, rồi năm ấm nhóm hợp tứ đại tạo sắc sanh. Cái sắc và hư không nó không rời nhau, mà mình lại chấp là sắc khác, không khác, cho nên gọi là chấp tà đế. Tà đế tức là chấp một lẽ thật lệch lạc không đúng. Do đó mà năm ấm nó mới nhóm họp, rồi mới có tứ đại tạo sắc sanh. Tứ đại chủng từ vọng tưởng mà thành, sanh tứ đại trong ngoài. Nên nói vọng tưởng thống ước thành thủy đại, chủng sanh thủy giới trong ngoài. Địa quả thông cũng lại như thế, bởi mê tự tâm nên có vọng tưởng sanh khởi, chẳng phải có nhân sanh. Bởi mình mê tự tâm mình mà có vọng tưởng sanh khởi, chứ không phải có cái nhân nào khác nó sanh ra. Cũng chẳng phải không nhân, không nhân là tại sao? Là cái nhân mê. Cũng chẳng phải cái khác làm nhân sanh, chứ không phải ai đó hay đấng nào đó tạo ra. Ngoại đạo vọng chấp ngũ đại hay sanh 11 căn, chẳng biết sắc và hư không từ vô thủy bất giác đồng thời liền hiện. Kinh Phật Đảnh nói, Phật Đảnh tức là kinh gì? Thủ là nghiêm đó. Biển giác tánh lắng tròn, tròn lóng giác nguyên một diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, vong cho mê vọng. Mê vọng có hư không, y không lập thế giới, tướng lóng thành cõi nước, tri giác làm chúng sanh. Đó, như vậy thì ở đây dẫn kinh Lăng Nghiêm làm chứng, nói rằng mình sẵn có cái biển giác, nó là lắng lắng lặng tròn sáng. Trong cái lắng tròn đó, cái tánh giác nó rất là nhiệm màu, nhân nơi mình chiếu, tức là soi lại cái tánh giác cho nên nó sanh ra có cái năng và cái sở. Mà cái sở đã lập thì cái tánh chiếu đó nó mất đi. Bởi vậy cho nên mê vọng rồi mới có ra hư không, rồi y hư không mới lập ra thế giới. Cái tướng lóng đó, cái tướng ở trong thế giới mà nó lóng động lại đó thì thành quả nước. Còn ở trong cái thế giới đó mà những cái phần tri giác thì làm ra chúng sanh. Thế mà làm cho sắc không đều hay làm nhân nên là bà đế. Như vậy thì sắc nó cũng từ ở trong cái hư không lóng lại mà thành, chứ nó đâu có thiệt. Như vậy đó là cái lẽ thật mà mình lại chấp nó có cái riêng. Thì những cái điều đó quý vị thấy, bây giờ chúng ta đọc sách khoa học thì thấy nói có giống không? À, trong hư không, rồi hư không rồi có những cái luồng bụi nó thổi, những luồng bụi nó thổi mà khi nó cuộn lại nó xoắn với nhau cái nó thành khối. À, có khi tụ nhiều thì thành quả địa cầu hay là hành tinh. À, còn cái quả địa cầu ở hành tinh nào cũ lâu rồi thì nó thổi biết thì cũng nát ra rồi tan thành bụi. Như vậy thì từ trong hư không do cái sức mạnh cuốn hút của cái gió ở ngoài thì nói gió, trong đạo Phật nói là nghiệp, phải không? Nó chuyển động, mà chuyển động cho nên nó tụ rồi nó tan, nó tụ nó tan. Mà tất cả những cái tụ tan nó đều từ trong hư không chứ không có rời hư không được. Mà mình lại thấy hư không là khác, rồi các sắc là khác, đó là cái nhìn phiến diện, cho nên gọi là tà đế. Đại huệ thức ấy vì ưa các thứ dấu vết, dấu vết tức là các tướng cảnh giới, các cõi tiếp nối, đại huệ địa vân vân, tứ đại và tạo sắc vân vân, có tứ đại duyên và phi tứ đại kia duyên. À, Đức Phật mới nói này coi cho trúng bệnh mình không. Thức ấy ưa các thứ dấu vết cảnh giới, cái thức ấy là thức của mình đó, cái vọng tưởng phân biệt của mình đó, nó ưa dấu vết của cái cảnh giới. Nghĩa là thấy một cái tướng gì, một cái hiện vật gì, vừa thấy cái nó là sao, liền đuổi theo, liền phân biệt. Cho nên những cái tướng, những cái cảnh bên ngoài, thức mình cứ buông chạy theo, dông đuổi theo để mà phân biệt nó. Cho nên gọi là ưa những cái tướng dấu vết. À, dấu vết ở bên ngoài mình thích nó. Bây giờ quý vị có thích mấy cái dấu vết bên ngoài không? Chẳng những dấu vết bên ngoài mà dấu vết cho mình cũng thích nữa. Thí dụ như gì? À, đi đâu á, thí dụ muốn lên Đà Lạt thì làm sao dành dụm được ít tiền để đi, để nhiếp ảnh, để chụp hình, thấy không? Đó, thấy cái cảnh đó rồi, rồi mình cũng thích cái cảnh đó, muốn mang cảnh nó về cho mình còn đó, chụp một mớ về cái bỏ vô cái album để đó. Rồi lâu lâu cũng muốn coi cái tướng mình đẹp hay xấu, cái sao nữa, kêu người ta lại chụp hình. Như vậy thì mình có mê những cái tướng nào? Nếu không có mê thì đòi chụp chi? Mà chụp tức là mình còn thích coi cái tướng mình ra sao, coi cái cảnh giới đẹp mà mình thấy đó. Nó lâu lâu mình dở ra mình coi, nhìn lại, hoặc mình khoe thiên hạ chơi. Thì như vậy đó là cái vọng thức luôn luôn mê trước cái cảnh giới, dấu vết cái cảnh giới, không có chán, nó cứ nhớ hoài. Rồi đi Đà Lạt rồi thì muốn đi đâu nữa? Thì muốn đi Nha Trang. Đi Nha Trang thì muốn đi đâu nữa? Muốn đi Huế, cứ muốn đi hoài ha. Cứ xem cảnh này rồi cái muốn đi cảnh kia, rồi xem cảnh kia rồi muốn đi cảnh nọ. Cứ như vậy mà người ta thích tìm cái này cái kia. Nhưng mà đi cho đã rồi về sao? Rồi chứa bao nhiêu sức vọng tưởng chứ không có gì thiệt hết, phải không? Chỉ là chứa mớ vọng tưởng trong ký ức đó thôi, chứ có gì thiệt đâu. Bởi vậy nên rồi ở đây Phật chỉ cái bệnh của con người, khi mà có mang cái vọng thức cái trong rồi thì nó ưa thích những cái dấu vết, cái cảnh giới, rồi các cái cõi đó cứ tiếp nối hoài, nó ưa tạo nên. Rồi đất, nước, gió, lửa, tứ đại tạo sắc, tứ đại chủng, rồi nó tạo ra tứ đại tạo sắc, tức là sắc thanh hương vị xúc. À, có tứ đại duyên, tức là có cái tạo sắc rồi thì ở trong nó duyên theo. Và phi tứ đại duyên, tức là có cái thuộc về duyên tứ đại, có cái không phải là duyên tứ đại. Vì cái sao? Nghĩa là tánh hình tướng xứ phương tiện làm ra, không tánh thì đại chủng chẳng sanh. Nè, như vậy thì nói rằng có cái là duyên, có cái phi duyên. Tại sao có hai thứ vậy? Đây giải thích nghĩa là tánh nè, hình nè, tướng nè, xứ, xứ tức là nơi chốn, phương tiện, những cái phương tiện dụng cụ đó, làm ra không tánh, tức là không có cái thực thể của nó, thì đại chủng chẳng sanh. Đại chủng không có đâu mà ra. Đại huệ tánh hình tướng xứ phương tiện làm ra hòa hợp sanh, chẳng phải vô hình. Khi nó tạo nên do những cái phương tiện đó thì thành nó có hình. Thế nên tướng tứ đại tạo sắc ngoại đạo vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. Như vậy thì cái tướng mà do tứ đại tạo đó, ngoại đạo họ cho là thiệt, chứ không phải trong pháp của Phật cho nó là thiệt. Tiếp trên tứ đại vọng tưởng sanh khởi, đây là đề ra tứ sanh các cõi. Tứ sanh tức là bốn loài đó, và các cõi đều do bất giác vọng hiện, chẳng phải tứ đại kia hay làm sanh nhân. Như vậy các cõi và tứ sanh đều từ cái bất giác vọng hiện, chứ không phải có cái tứ đại nó làm cái nhân sanh ra. Thức tức là vọng tưởng. Tứ đại đã là nội thức biến hiện, mà thức tánh này lại ưa thấy các thứ sắc tướng, lại hay nơi các cõi tiếp nối, ưa sắc tướng rồi kẻ tiếp nối sanh trong các cõi. Thế thì biết sắc tướng trong ngoài, ở trong tam giới đều do thức tưởng biến, đều do thức mình tưởng biến ra. Đã do thức thức tưởng tiếp nối thì chẳng phải tứ đại kia hay làm nhân sanh. Chẳng qua là do thức tưởng mà tiếp nối thì đâu phải do tứ đại làm nhân. Tứ đại từ vọng tưởng sanh nên nói có tứ đại duyên. Tứ đại không thể lại làm sanh nhân nên nói phi tứ đại duyên. Tức là tứ đại từ vọng tưởng mà sanh, cho nên nói rằng nó có nhân. Rồi tứ đại nó không phải làm nhân cho nhau được, cho nên nói rằng nó phi tứ đại duyên. Vả lại địa vân vân, mỗi thứ có tự thể, mỗi thứ có hình tướng, mỗi thứ có phương vị, phương tiện làm ra, tuy không có tự tánh mà chẳng phải không hình sắc. Đứng về trí tuệ mà nhìn thì nó không có thực thể, nhưng mà đến đứng trên cái giả tướng mà thấy thì nó cũng có những cái giả tướng sai biệt. Hình sắc đâu thể làm nhân cho hình sắc, huống hay làm nhân cho vô sắc quẩn. Đây là lầm to vậy. Vô sắc quẩn tức là bốn quẩn sau đó. Nên nói ngoại đạo vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. Lại nữa đại huệ sẽ nói tướng tự tánh các ấm. Tướng tự tánh các ấm tức là bốn năm ấm đó. Thế nào tướng tự tánh các ấm? Nghĩa là ngũ ấm. Thế nào là ngũ? Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, đó là ngũ ấm. Bốn ấm kia chẳng phải là sắc, bốn ấm kia chẳng phải là phải sắc, là nó có bốn ấm không thuộc về sắc là cái gì? Là thọ tưởng hành thức, bốn cái đó là tinh thần, nó không phải là sắc. Đại huệ sắc ấy tứ đại và tạo sắc mỗi mỗi có tướng khác,